This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM Hà Tĩnh. Xin được chào quý vị, và bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được mời quý vị. Trên đường đây đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của Tiến Dũng trở lại trong chương trình. Chào Tiến Dũng, hôm nay Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160. Anh còn tính nghe Tiến Dũng không?
À, nghe rất là rõ Tiến Dũng. À, xin lỗi Tiến Dũng, ngày hôm nay cái đường hot nó...
Chút xíu mà không sao.
Dạ, 1160 nghe được là ok rồi. Rồi, mời bạn.
1160 nghe được là ok. Anh sức khỏe không?
Dạ, cũng rất là ok bạn Hiền. À, bạn thì sao rồi?
Bình tĩnh chưa? Sáng hôm nay nó hơi kỹ thuật hả?
Trật. À,
cái đường... cái sự cố là giờ mình tính chưa em thì okay. Ok
yeah everything ok nhưng mà đều có một cái
okay,
là cái
điểm... vậy bắt đầu là làm được chưa?
Dạ mời bạn. Yeah
rồi, cảm ơn đoàn tính nha. Vâng, kính thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán màu xanh rất là tốt. Lý do đơn giản vì cái kinh nghiệm mà Dũng thấy được đó là mỗi lần mà ông chủ tịch quỹ dự trữ liên bang, tức là ông Jerome Powell, ông có một cái chương trình gọi là lên lãi suất đó, thì thường thị trường chứng khoán nó lên chút mà sau đó thì nó lại xuống lại. Thì trường hợp này nó xảy ra gần như là 99%. Sáng hôm nay thì Dow Jones lên 51 điểm, 31.196 điểm, trong khi đó thì Nasdaq lên 74 điểm, 11.618 điểm, SP 500 lên 7 điểm, 3.915 điểm. Dầu thô sáng hôm nay giảm, lý do tại sao dầu thô giảm chút xíu thì sẽ nói về vấn đề đó, nhưng mà ngày hôm qua thì dầu thô lại lên chút xíu, lý do vì Anh đã bị cắt, không, nó hỏi Anh cũng đúng mà châu Âu, đã bị cắt đi cái nguồn cung cấp từ Nga. Khi mà ông Putin, ông nói rằng nếu mà không có dỡ đi cái lệnh cấm vận, thì tôi sẽ cắt, mà cắt rồi, thì xăng dầu nó lên chút. Rồi ngay cả khối OPEC cũng như đồng minh sẽ cắt giảm 100.000 thùng bắt đầu vào đầu tháng 10. Thì xăng dầu nó lên chút. Nhưng mà tại sao sáng nay nó giảm? Chút xíu đây, chúng tôi sẽ nói. Vàng thì giảm 1 đồng 10 xu, 1.711 đồng 80 xu cho 1 ounce vàng, kính thưa quý vị. Lãi suất sáng hôm nay 15 năm là 5.18, 30 năm là 5.95. Vàng thì mua vào 66 triệu, bán ra 68 triệu đồng cho một lượng ở Việt Nam. Sáng hôm nay thì Trung Quốc cho biết rằng tình hình kinh tế, tức là cái economy của họ is not healthy. Tức là nói đơn giản là cái nền kinh tế của họ không có được tốt đẹp lắm. Từ bắt đầu ngày hôm nay cho đến ngày sắp tới đây họ sẽ không biết gì vào đâu. Nhưng mà họ cho biết rằng, theo cái report của Trung Quốc, chúng ta biết rằng Trung Quốc thì những quốc gia về cộng sản thì họ ít đưa ra cái sự thật lắm. Nhưng mà những cái điều xấu như vậy khi họ đưa ra rồi đó, thì nó xấu một á, nhưng mà thật sự ra ở bên trong nó xấu đến 10 lần. Thì cái hàng núi nó, tình hình kinh tế chúng tôi không được tốt lắm. Tức là nó sẽ rất là tệ, chúng ta hiểu ra như vậy. Bởi vì lý do đó, thì xăng dầu đã giảm xuống vì cái sự cung nó sẽ tăng ra, mà cái sự cầu, cái cầu nó không nhiều, khi Trung Quốc là một trong những quốc gia tiêu cho rằng có cái nền kinh tế ảnh hưởng thứ nhì sau Hoa Kỳ. Khi họ tuyên bố điều này thì làm cho dầu thô nó second a little bit. Summer is over, mùa hè đã qua rồi, vậy thì những công ty lớn và những công ty nhỏ vừa, tức là mid to large size, họ có động thái gì đến nhân viên của họ khi mà hầu như những người nhân viên không muốn quay trở lại văn phòng để làm việc, tức là go back to the office. Theo cái report mới nhất là 69%, xin nhắc lại là những công ty mid-size and large-size, những công ty nhỏ không có nha, nhỏ là khoảng chừng 100 trở xuống, còn mid-size là 100 trở lên, còn large-size là 1.000 trở lên. Thì 69% những công ty mid-size to large-size thì họ chia ra như thế này. Những công ty 26%, những cái công ty mid-size, large-size, họ muốn nhân viên của họ quay trở lại làm việc ít nhất là 3 ngày một tuần. Ok? Và 17% thì yêu cầu là 2 ngày minimum cho một tuần. Và 4% thì cái số nhỏ thôi là 1 ngày cho một tuần. One day a week, go back to office. Trong khi đó 5% là muốn nhân viên của mình go back full time 5 days a week, tức là quay trở lại làm việc 5 ngày một tuần như trước đây bình thường. Và có 4% thì cho rằng nhân viên nên quay trở lại làm việc 1 tháng một lần để meeting rồi. Ngay cả có những công ty muốn nhân viên quay trở lại quarterly, tức là cứ 3 tháng quay trở lại họp lần. Thì quý vị biết rằng đa số những công ty này, những công ty gọi là technology, chẳng hạn như Google hay là Amazon hay là Microsoft hay là Facebook, những công ty này họ đâu cần nhân viên trở lại, họ chỉ ngồi gọi là remotely working from home. Họ chỉ cần ngồi ở nhà, họ log vào cái company của họ, họ làm thì teching hay là coding gì đó, whatever, nó dễ thôi. Ok, nó rất đơn giản. Những cái vấn đề, hai cái vấn đề mà nhiều công ty có thể họ không để ý đến, nhân viên họ không để ý đến, nhưng mà về cái economy thì thật sự nó ảnh hưởng. Ví dụ giải thích như thế này, chẳng hạn như bây giờ tất cả những nhân viên chỉ làm việc ở nhà thì công ty đâu có cần mướn space. Space là gì? Space là những cái văn phòng, những cái building lớn để mà cho nhân viên nữa, họ dẹp hết. Tức là mỗi cái office ở nhà là một cái văn phòng làm việc của mình. Công ty có thể reimburse, hạn như, ê, mướn cái office của mình đang làm ở nhà đi, dân nhà 4 phòng, lấy cái phòng ra để làm việc, hay như không có cái phòng gì nè, gọi làm việc ha. Thì chúng ta gọi là tax deductible. Chúng ta trừ thuế, chúng ta khai thuế, rồi công ty reimburse lại cho mình. À, anh mướn cái phòng đó như là 500 tháng hay 300 tháng gì đó, anh được thu nhập thêm nữa. Thì tốt quá rồi, thấy không? Nhưng những ông chủ, tức là gọi là landlord, sẽ gặp vấn đề rất là thê thảm. Tức là không ai mướn chỗ nữa, họ sẽ trả lại những cái space đó, trả lại vì nhớ lâu rồi đã xảy ra chuyện này ở bên thành phố Plano đó. Chúng ta đi một cái đường không nhớ đường gì mà hai bên hả? Office bị trả lại quá chừng, mà thời đó là thì suy thoái kinh tế. Thì bây giờ nó cũng giống như vậy thôi. Nếu mà công ty, nhân viên, cái nhà, mỗi cái nhà của mình, mỗi cái phòng của mình là một cái office của mình thì đâu cần phải mướn chỗ gì nữa. Đó là cái vấn đề thứ nhất, tức là sẽ xảy ra một cái chuyện gọi là nhiều cái ông chủ về building sẽ phá sản. Cái thứ hai là quan trọng hơn nữa, tức là về cái sự tiêu xài của người dân sẽ bắt đầu hạn hẹp trở lại. Vì nhớ khi mà đi vào office làm đó, chúng ta đến những thành phố lớn nha, New York hay là ở bên Los Angeles hay là ở bên Chicago hay là ở bên Atlanta. Khi mà vừa mở cái giờ trưa, các công ty họ, nhân viên họ ùa ra họ đi ăn trưa, thì những nhà hàng ở xung quanh phố lớn đó họ làm ăn được, họ nhờ những cái người này đi ăn, ok. Rồi những cái shopping nhỏ nhỏ xung quanh đó, nào là quần áo rồi vest, cà vạt rồi dài rồi vân vân, rồi họ đi ra họ, ồ hôm nay sinh nhật của cháu tôi, chiều nay nhật của vợ tôi, bạn tôi, họ đi mua đồ, rất là nhộn nhịp. Người ta xài rồi cái đồng tiền nó di chuyển vòng vòng như vậy rất là tốt. Nhưng mà khi họ làm việc ở nhà thì đâu cần mua quần áo làm gì, bận kia là họp gì, lên Zoom gì, khoác áo sơ mi vô, bận một sợi lõn cũng không ai biết hết, làm việc bình thường, rồi sau đó lại làm việc ở nhà, không đi ăn, ăn ở nhà, không đi mua sắm vì làm việc ở nhà đâu cần mua sắm. Thì cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nó sẽ gặp vấn đề nữa, đúng không? Nên nhiều công ty họ thấy điều này, nhưng mà nếu cái lợi của họ đó thì họ cũng chẳng có care. Nhưng mà những công ty nào thấy wow, nếu đi quay trở lại làm thì những cái điều này nó tốt đẹp hơn cho công ty thì họ yêu cầu trở lại. Vì nhớ nhân viên đi làm thì thường bận đồ vét, cà vạt, phải không? Bây giờ ở nhà không có mua nữa, thì đó là những cái vấn đề mà những ngành work from home is good for you and company, but not really good cho economy. Tức là việc ở nhà tốt cho công ty của bạn, tốt cho cá nhân của bạn, nhưng mà thật sự nó không có tốt cho nền kinh tế. Nhưng nó tốt cho một cái, tức là online only. Khi chúng ta ngồi web browser, có cái ô này đẹp, mua, thì ok. Nhưng mà ngoài ra những cái khác, đặc biệt về lĩnh vực về du lịch và giải trí, nhà hàng, đền điều. Check your wallet. Cái vị nào hiện tại bây giờ đang ở nhà hay là đi làm mà chúng ta thường sử dụng cái gift card, hay là ai cho quý vị đó, hay vị mua mà vị quên đi đó, thì check lại nha. Vì có trên 21 tỷ giá trị gift card người Mỹ không sử dụng, đến ngày hôm nay đã nhiều năm qua vẫn chưa sử dụng. Cái gift card là một trong những cái đứng top mà người dân Hoa Kỳ sử dụng nhiều nhất trong tất cả những cái occasions. Occasion là những cái dịp lễ, sinh nhật tặng được, thôi nôi tặng được, đầy tháng tặng được, đám cưới tặng được, Christmas tặng được, Thanksgiving tặng được. Nói chung trên trời dưới đất cái gì cũng tặng được. Cảm ơn bạn cũng đưa gift card. Ok. Cái gì cũng tặng gift card. Mà khi gift card tặng rồi đó, có nhiều người sử dụng liền, có nhiều người không biết sử dụng cho việc gì. Chẳng hạn dùng có mới coi cái gift card vừa 25 đồng, cái gift card cũng lâu lắm rồi. Rồi ngay cả những cái gift card của cái Chick-fil-A cũng để quên lâu lắm rồi không sử dụng được. Cái giá trị những cái gift card từ 25 đồng đến 50 đồng, 100 đồng nó add up đến 21 tỷ không sử dụng cái việc. Và theo những creditcard.com đó, có trên 47% gift card đã bị quên lãng. Và cái giá trị của nó là khoảng 175 đồng average. Năm 2021 average chỉ có 61 đồng, bây giờ là 175 đồng. Và cái giới trẻ từ 35 tuổi trở xuống, hay là từ cái tuổi nhỏ 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 lên 35 đó, gift card của họ không sử dụng đó là đến 226 đồng average. Còn những cái người mà 35 tuổi trở lên đó cũng có gift card 149 đồng trở lên, tức là họ không sử dụng được. Tức là trung bình những cái tiền mà họ quên lãng ấy quý vị. Vậy thì quý vị nhớ check lại, chúng ta có gift card sử dụng đi. Vì gift card thứ nhất là nó không có cái expiration date trong đó, tức là cái ngày quá hạn. Nhưng công ty có thể đóng cửa lúc nào. Chẳng hạn như mình hỏi là trụ, nhưng mà thí dụ thôi, Bed Bath & Beyond. Hiện tại giờ cái kinh tế của họ rất là tệ. Họ làm việc không có được tốt lắm, thậm chí người CEO cũng đã, người CFO tức là Chief Financial Officer đã tự tử. Quý vị đã có gift card của Bed Bath & Beyond thì chúng ta sử dụng đi. Đó là cái cách mà ta thể nhìn chung vào cái vấn đề. Ồ, nếu không sử dụng nó đóng cửa là chúng ta coi như cái gift card chúng ta bị wipe out. Wipe out tức là nó bị default từ 25 đồng trở thành zero, tức là cái giá trị của cái đó không còn nữa. Vậy thì quý vị nhớ, chúng ta có gift card thì sử dụng càng sớm càng tốt ha, để phí uống. Apple, hôm nay Apple chính thức trình làng cái iPhone 14 13 ra rồi, nhưng mà kỳ này thì còn xuống còn có 2 model thôi quý vị. Lý do vì cái mini Apple không có được bán chạy lắm. Apple quyết định cắt đứt luôn, tức là ly dị luôn cái mini model. Bây giờ có hai cái model, một cái là 4 à, xin lỗi, một cái là 6.1 inch màn hình và một cái lớn hơn là 6.7 mà tôi gọi là Pro model. Cái giá trị của nó thì có thể hơn cái 13 chút xíu. Và chương trình trade-in vẫn còn. Năm ngoái Apple trade-in đến hơn trên 20 triệu cái điện thoại. Và thường thì họ lấy vào, họ clear data, họ sửa, họ chùi sạch sẽ lại, họ bán ra thị trường. Và 47-50% người cái điện thoại mà gọi là used phone with trade-in đó là được bán ra ở Hoa Kỳ. Và trung bình là những cái smartphone mà được trade-in đó, việc họ sửa, họ chùi lại, họ bán ra khoảng 210 đồng một cái. Thì nhớ là mua từ cái công ty, cái hãng như chúng ta mua Samsung thì mua từ những cái điện thoại used phone từ Samsung. Hoặc người ta mua iPhone thì nên mua những cái used phone from iPhone thì nó bảo đảm hơn, vì họ check từ cái manufacturer, họ check nó ok hơn. À, và đây cũng là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, đúng vậy. Cái điều mà lưu ý đó là quý vị nào mà có những cái tiền mà được gift đó, gift card đó, mà từ hồi năm ngoái tới bây giờ quý vị chưa xài qua những cái mùa lễ này nọ rồi đó, New Year hay hoặc là Christmas vừa rồi quý vị xài mà chưa hết thì quý vị tranh thủ xài hết đi nha. 21 tỷ là chưa sử dụng cũng hơi bị lớn đó, như tôi quý vị tìm lại trong cái bóp của mình coi, hay hoặc là nhắc nhở coi những cái người mình cho là có xài chưa xài đi ha. Cộng thêm đó thì iPhone 14 kỳ này bạn có muốn mua iPhone 14 hay không?
Hình như hôm nay cái có những cái tiếng nói gì nữa phía sau sao nó Hoàng Tính.
Ồ vậy hả?
Chắc hồi nó kêu coi lại nó nói thì nó nghe giống như có một cái giống như mình chơi nhạc mà có nhạc đệm phía sau cũng vui vui.
Thôi nha. Okay. Tính thấy nó bình thường ở bên này, trên này.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị thì không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường. Cùng Tiến Dũng không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Xin cảm ơn quý vị.